phần đọc Kinh Thánh. Kính xin hội thánh đồng đứng lên và chúng ta sẽ nghe lời Chúa được chép trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 6 từ câu 4 đến câu 9. Hỡi Israel, hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Xin mời hội thánh đồng an tọa.
Sáng hôm nay tôi thức dậy không có mong đợi các con. Một con thì ở Canada, một con ở Úc, nói gì về ngày nhớ ơn cha hết, không có chúc Happy Father's Day. Nhưng mà tôi lại mong cháu nội tôi nói. Và cháu nội tôi gọi điện thoại về, nói rằng Happy Father's Day ông nội. Rồi mẹ nó hỏi con có muốn nói ông nội gì nữa không? Nó nói không, nói chuyện đó đủ rồi. Nhưng mà đó là niềm vui của những người cha rồi có cháu ha. Thì tôi tin rằng quý ông bà chị em nào có cháu rồi thì sẽ kinh nghiệm. Bây giờ mình không còn quan tâm đến con nữa, nhưng mà quan tâm đến cháu nhiều hơn, thương cháu nhiều hơn. Ý tưởng về ngày nhớ ơn mẹ do bà Anna Jervis khởi xướng vào năm 1905 và trở thành chính thức vào năm 1914 khi Tổng thống Hoa Kỳ Woodrow Wilson chính thức tuyên bố Chủ nhật thứ hai của tháng 5 là ngày nhớ ơn mẹ trên toàn đất nước Hoa Kỳ, và ngày đó trở nên ngày quốc tế. Còn ngày nhớ ơn cha thì sao? Có người cho rằng ngày nhớ ơn cha là do bà Sora Louise Dodd sống tại Spokane, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ, khởi xướng vào năm 1910. Bà cho biết rằng cha của bà là người hiền lành, yêu thương, đã nuôi 6 người con khi mẹ của bà qua đời. Và sau khi nghe một bài giảng luận về đức tính của người mẹ, thì bà đề nghị với mục sư quản nhiệm của mình là dành một chủ nhật để nói về công ơn của người cha. Thì vị mục sư này trao đổi ý kiến với các vị mục sư khác ở trong vùng, và tất cả đều đồng ý dành Chủ nhật thứ ba của tháng 6 là ngày nhớ ơn cha. Đến năm 1972, Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon tuyên bố ngày đó là ngày nghỉ của quốc gia để nhớ ơn cha. Cho nên bên Hoa Kỳ thì tháng 6 là ngày nhớ ơn cha, nhưng mà không hiểu tại sao đến lúc đây chúng ta đổi lại thành Chủ nhật đầu tháng 9. Nhưng mà dù vậy thì chúng ta có một ngày để bày tỏ lòng nhớ ơn cha của con cái. Nói chung thì con cái thương mẹ hơn là thương cha, vì mẹ thường bày tỏ tình thương đối với con cái, và tình thương luôn luôn đem lại sự ấm cúng gần gũi. Còn người cha thì thường ít nói, và nếu mà nói con là chỉ dạy con thôi. Cho nên ít đứa con nào nó thích nghe lời dạy dỗ của cha lắm, và chính vì vậy nó cũng không gần gũi với cha nữa. Do vậy tình thương mà thiếu dạy dỗ là tình thương mù quáng, đến chỗ mù quáng, và con cái dễ bị hư hỏng. Đúng ra vấn đề dạy dỗ con cái là trách nhiệm của cả cha lẫn mẹ, nhưng mà hôm nay là ngày nhớ ơn cha nên tôi đặc biệt dành phân đoạn Kinh Thánh này để nói với những người cha trong hội thánh. Người Do Thái xem phân đoạn Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 4 đến câu 9 là một trong dường như ba văn đoạn quan trọng nhất của Cựu Ước. Và Chúa Thế Giê-xu cũng nhắc lại câu thứ 5 của văn đoạn thánh này khi Ngài thi hành chức vụ công khai, được ghi trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 36 đến câu 38. Chữ nghe trong câu hỡi Israel hãy nghe có nghĩa là hãy coi chừng, hãy lắng nghe, hãy vâng phục. Theo thời gian đó, thì lời Đức Chúa Trời không được lắng nghe. Và áp dụng giống như tiên tri Sa-ri sau này ghi rằng chúng nó làm cho lòng mình cứng như đá kim cương để không nghe luật pháp và những lời Đức Giê-hô-va vạn quân đã bởi thần Ngài cậy các tiên tri đời xưa sai đến. Dân Do Thái không chỉ nhìn xem các phép lạ của Đức Chúa Trời thực hiện cho họ, nhưng quan trọng hơn là họ phải lắng nghe lời của Ngài. Vì khi lắng nghe thì họ và chúng ta sẽ học biết Đức Chúa Trời nhiều hơn, và chúng ta bước vào mối liên hệ mật thiết với Ngài, để từ đó chúng ta kinh nghiệm được những phép lạ mà Ngài thực hiện cho cuộc đời của chúng ta. Ngày nay lời của Đức Chúa Trời được phán từng hồi từng lúc, nhưng chúng ta, đặc biệt là những người làm cha, phải lắng nghe. Lỗ tai, tâm lòng và ý chí của chúng ta đã bị mọi sự trong thế gian, sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời không khiến chúng ta không còn muốn nghe lời Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không nghe lời Đức Chúa Trời, nếu không cẩn thận làm theo lời Đức Chúa Trời, thì thưa Hội Thánh, người cha lấy chi mà truyền lại cho con cháu mình? Chúng ta lấy lời gì truyền lại cho con cháu mình? Nếu người cha lắng nghe lời của Đức Chúa Trời và làm theo lời của Ngài, sự dạy dỗ và đời sống của người cha sẽ ảnh hưởng rất là mạnh mẽ trên con cái. Bây giờ chúng ta thử xem chúng ta có lắng nghe lời của Đức Chúa Trời hay không. Khi lời Đức Chúa Trời được rao giảng, tôi đưa ra vài câu hỏi để thử chúng ta. Thứ nhất là khi một sư giảng, chúng ta có ngủ gục không? Nếu chúng ta không ngủ gục, tức là chúng ta đang lắng nghe. Tại vì tôi thường nhìn thấy rằng đang khi tôi giảng buổi sáng, và đặc biệt là buổi chiều thật tình thương, nhìn xuống thì có khoảng 2-3 người ngủ. Và tôi thấy rằng càng ngày tôi càng có, gọi là sao ha, trở thành bác sĩ gây mê chuyên nghiệp, giúp đỡ cho nhiều người mất ngủ đến nhà thờ ngủ được. Nên khi tôi giảng mà có người ngủ thì có nghĩa là người đó không có lắng nghe, nhưng mà ai còn tỉnh táo là có lắng nghe. Đó là câu hỏi thứ nhất. Thứ hai, chúng ta có giả bộ lắng nghe đang khi tâm trí chúng ta nghĩ đến chuyện khác không? Tức là chúng ta nghĩ đến chuyện ở nhà, chuyện bạn bè, chuyện làm ăn. Nếu chúng ta suy nghĩ miên man như vậy đó, thì có nghĩa là chúng ta không có lắng nghe. Thứ ba, chúng ta có dễ bị phân tâm với tiếng động hay là hình ảnh bên ngoài không? Tức là nghe cái gì bên ngoài chút xíu đó, thấy người ta đi ngang qua là nghe tiếng động bên ngoài, là chúng ta bắt đầu sao lãng, thì có nghĩa là chúng ta không có lắng nghe. Và thứ tư, sau khi biết được văn đoạn thánh sẽ được một sư giảng đó, tâm trí chúng ta lên tiếng hay là không lên tiếng nữa, nghe hoài. Nếu ta có ý nghĩ đó, có nghĩa là chúng ta chặn đứng lời của Chúa đến với chúng ta và chúng ta không lắng nghe. Gia-cốp là một thanh niên sống trong gia đình có đạo, nhưng mà tất tiếc là Gia-cốp chẳng có một mối liên hệ mật thiết nào, cá nhân nào với Đức Chúa Trời cả. Gia-cốp thường lường gạt anh mình là Ê-sao để cướp lấy quyền trưởng nam, lường gạt cha mình là Y-sác cướp lấy lời chúc phước cho Ê-sao, rồi bị Ê-sao hăm dọa giết. Thì trên con đường chạy trốn về quê ngoại, lần đầu tiên trong cuộc đời của Gia-cốp, Gia-cốp kinh nghiệm một nỗi cô đơn đau buồn. Không cha, không mẹ, không nhà, không người quen, một mình nằm giữa trời đất, lấy đá làm gối kê đầu, chẳng biết tương lai mình sẽ đi về đâu. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó, tương lai mờ mịt đó, Gia-cốp chỉ còn một điều là nắm lấy lời của cha đã nhân danh Đức Chúa Trời mà chúc phước cho mình và kêu cầu cùng Ngài. Và đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của Gia-cốp, Gia-cốp thật sự đối diện với Đức Chúa Trời và nhận được lời hứa của Ngài là Ngài sẽ đưa đi và Ngài đưa về bình an. Trong hoàn cảnh cô đơn đó, một mình giữa trời giữa đất đó, Gia-cốp chỉ nhớ một điều của cha thôi, là lời chúc phước của cha mình, và nó thay đổi cả cuộc đời của Gia-cốp. Và xin hãy nghe, xin những người cha, đặc biệt những người cha, hãy nghe lời Đức Chúa Trời nhắc cho chúng ta. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Trong ngôn đoạn 22 câu 6. Chúa Thế Giêsu cho câu: ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Trời ngươi là điều răn trước nhất và quan trọng nhất. Chữ lòng có nghĩa là trí tuệ để phán xét, phán đoán mọi sự việc. Chữ ý có nghĩa là tình cảm và chữ sức có nghĩa là ý chí. Nhưng nếu phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là dường như lời Chúa bắt buộc chúng ta phải kính mến Đức Trời, thì sự kính mến đó có thật là phát xuất từ tấm lòng không? Có thật phát xuất từ hết lòng, hết ý, hết sức không? Hay là đây chỉ là một sự bắt buộc, một sự kính mến cứ vẻ giả tạo, bề mặt thôi? Thật ra chúng ta không thể tự quyết định kính mến Đức Chúa Trời và không ai có thể kính mến Ngài hết lòng, hết ý, hết sức được. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng kính mến Đức Chúa Trời hết lòng, hết ý, hết sức là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Con người chúng ta phải được thay đổi tâm thần để nhận thấy Đức Chúa Trời với tất cả vẻ đẹp của thuộc tánh Ngài mà kính mến Ngài. Kinh Thánh trong Roma 5 câu 5 cho biết rằng sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Trong một bài thánh ca của Nguyễn Thánh Ca mình, bài thánh ca số 95, tựa là Giờ Được Chiêm Ngưỡng Thập Giá, thì tác giả là Isaac Watts viết câu kết luận như thế này: kỳ diệu thay ái tình Chúa thắm tươi, xui tôi vui dân hồn thân cả rài. Câu này nó nghĩ gì đây? Nó rằng Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương và Ngài yêu thương chúng ta trước, nên khi chúng ta chiêm ngưỡng thập tự giá nơi Ngài bày tỏ tình thương đối với chúng ta, thì lòng chúng ta được xui, được thích thúc dục để dâng hồn thân cho Ngài. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta bị ô nhiễm bởi tội lỗi, nên lòng, ý và sức chúng ta không có khả năng kính mến Đức Chúa Trời như phải có. Chúng ta chỉ dành một phần hay là một phần rất nhỏ trong đời sống mình mà kính mến Chúa. Và vì thế Đức Chúa Trời đưa ra mệnh lệnh là ngươi phải hết lòng, hết sức, hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì những chuyện khác nó mới xảy ra được. Chuyện ân cần nghe lời Chúa, ân cần dạy dỗ con cái Chúa mới có thể thực hiện được. Tại sao con cái chúng ta đến tuổi 17, chắc tôi 17 nói từ tuổi bên Việt Nam ha, tôi thấy ngày hôm nay những người trẻ ngày hôm nay đi sớm hơn. Thôi nói 15 đi, con cái chúng ta đến khoảng 15 tuổi, 15, 16 tuổi là cầm điện thoại nói chuyện cả mấy tiếng đồng hồ, không dứt đó. Chúng ta gọi con vào ăn cơm, nó nói rằng ba mẹ ăn trước đi, con không có đói. Bảo con dành thời giờ học, nói con bây giờ học không được, khuya mọi người ngủ con mới học được. Kêu con đi ngủ, nó trả lời là con chưa buồn ngủ. Hỏi sao con không dành thời giờ nói chuyện ba mẹ, nói chuyện gì giờ? Cho nên vấn đề là gì? Con cái người ta nó đến tuổi đó bắt đầu nó biết yêu. Và khi nó biết yêu rồi đó là nó nói chuyện hoài nó không dứt. Nó đủ thứ chuyện nói hết đó. Khi yêu nó thay đổi rất dữ lắm. Cho nên nếu không hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Trời, người cha sẽ xem lời dạy dỗ của Ngài là nặng nề và mệt nhọc để làm theo, và rồi cũng không muốn dạy con cái mình nữa. Nhưng mà khi người cha hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Trời, thì mệnh lệnh của Ngài trở nên một cái gì đó ngọt ngào, vui vẻ để người cha nghe và làm theo, dạy cho con mình. Do đó người cha sẽ để lời Đức Trời trong lòng mình mà ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái. Chữ lòng trong câu các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, đề cập đến tâm trí, nơi quyết định sự lựa chọn của chúng ta. Ngày xưa cũng như ngày nay, vâng theo lời của Đức Chúa Trời là một thách thức rất lớn. Không những có những người không xem lời Đức Chúa Trời là chân lý tuyệt đối, cho nên làm theo lời của Chúa khó lắm. Rồi vâng theo lời của Đức Chúa Trời nó đòi hỏi một sự trả giá rất đắt về nhiều mặt lắm, mà người đó dường như không muốn. Nhưng khi chúng ta hết lòng, hết đi, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ có động cơ và sức mạnh để đáp ứng lời của Đức Chúa Trời, đáp ứng một cách ân cần dạy dỗ cho con cái lời của Đức Chúa Trời. Con người thường dễ quên. Và và những thế hệ về sau của chúng ta cũng nó sẽ dễ quên nữa. Nhất là giới trẻ ngày hôm nay, dường như giới trẻ ngày hôm nay nó nghĩ rằng nó khôn ngoan hơn người đi trước đó. Giới trẻ ngày hôm nay quá bận rộn với công việc, với cuộc sống. Và cái tính kiêu ngạo nó nghĩ rằng nó tự quán xuyến lấy cuộc đời của nó được. Kinh Thánh ghi rằng sau khi Giô-suê và những người đồng thời của ông tiến vào đất hứa qua đời hết đó, thì Kinh Thánh cho biết, quan sát đoạn 2 câu 10 câu 3 cho biết rằng: rồi một đời khác nổi lên chẳng biết Giê-hô-va, cũng chẳng biết điều Ngài đã nhân vì Israel mà làm, bỏ Đức Giê-hô-va, tin theo các thần khác và của những dân tộc chung quanh. Chỉ cần một thế hệ sau thôi là quên hết. Cho nên vấn đề dạy dỗ con cái lời trời nó quan trọng lắm. Con cái chúng ta sẽ quên, cháu chúng ta sẽ quên nếu chúng ta không bắt đầu. Chữ ân cần trong nguyên bản có nghĩa là khắc lời Đức Trời vào lòng con cái như là 10 điều răn được khắc trên bảng đá vậy. Được, hay là nói cái khác là lời Đức Trời phải được lặp đi lặp lại nhiều lần cho con cái nghe. Vì nếu dạy dỗ nó một lần, con cái sẽ không nhớ và đời sống chúng nó sẽ không thay đổi. Chúng ta nhắc đi nhắc lại hoài cho con cái phải học hành, phải ăn uống, các thức uống cho con nó có tốt cho sức khỏe, phải đi ngủ sớm, rồi cũng phải tập thể dục, vân 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 vân. Nhưng cho phép tôi hỏi, có khi nào chúng ta hỏi con cái mình rằng hôm nay con có đọc Kinh Thánh không? Chúng ta hỏi rất là nhiều câu hỏi. Con học chưa? Ăn chưa? Ngủ chưa? Tập thể dục chưa? Nhưng mà có bao giờ mình hỏi con cái rằng hôm nay con có đọc lời của Chúa chưa? Kinh Thánh dạy chúng ta mà. Dạy chúng ta mà chúng ta cần khuyên con cái mình rằng hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn. Tôi hết sức là, tôi không, xin lỗi, tôi có những cái lỗi lầm của người cha. Tôi không được học cho đến ngày tôi bây giờ lớn lên rồi, là tuổi bắt đầu về chiều rồi tôi mới học được kinh nghiệm này. Hồi xưa khi có con tôi không được hướng dẫn đó. Tôi rất tiếc về cái việc này. Nhưng mà tôi rất hâm mộ những người cha ngày hôm nay đó, đọc câu chuyện Kinh Thánh cho con mình nghe mỗi đêm trước khi con ngủ. Tôi hâm mộ những người cha dùng lời Đức Trời dạy dỗ con mình. Tôi hâm mộ những người cha quan tâm đến việc con cái mình đi nhà thờ và hết lòng hỗ trợ con đến nhà thờ. Trong ngôn đoạn 4 câu 1 ghi rằng: hỡi các con hãy nghe lời khuyên dạy của một người cha, khá chú ý vào hầu cho biết sự thông sáng. Vì muốn nhiều người biết đến tên hiệu của mình, muốn nhiều người ăn hamburger và muốn thâu nhiều lợi tức, cho nên tiệm ăn McDonald's đã chi ra vào năm 2019, họ chi đến 447.3 triệu Mỹ Kim chỉ để quảng cáo thôi. Nghĩa là họ ân cần mang chữ McDonald's in đậm vào tâm trí của chúng ta và con cháu của chúng ta để đói bụng là nghĩ đến McDonald's. Đi chơi đâu, tới giờ ăn là McDonald's. Và cho phép tôi hỏi, chúng ta dành bao nhiêu thời giờ và tiền bạc để ân cần dạy dỗ con cái mình về lời Đức Chúa Trời? Quá ít phải không? Khi tôi đến tuổi này rồi đó, thì thú thật là tôi mới thấm thía câu sức khỏe là vàng. Mà khi còn trẻ tôi có thường. Và tôi áp dụng điều này. Khi con cái chúng ta đến tuổi thanh thiếu niên đó, khi chúng ta thấy nó biến chứng đó, khi con cái chúng ta đến tuổi trưởng thành, nó có chồng có vợ rồi, nó lục đục đủ chuyện gì xảy ra đó, chúng ta mới thấm thía câu lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Mà ngày xưa chúng ta không để ý lắm. Mà chúng ta ước gì con mình nó có lời của Chúa để đời sống của nó đi ngay đường thẳng lối. Khi lời Đức Trời được lặp đi lặp lại thường xuyên, giống như nghe một sư giảng quản nhiệm mà giảng giải Kinh Thánh năm này sang năm khác đó, người nghe sẽ có lúc nhàm chán, không muốn nghe nữa. Chúng ta thường thường âm thầm có thái độ là biết rồi, nói mãi. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng đó là phương cách của Đức Chúa Trời để lời Ngài đến với chúng ta và để chúng ta ghi nhớ lời của Ngài. Mỗi ngày chúng ta và con em của chúng ta hay con cháu chúng ta bị dội bơm, tôi dùng chữ này hơi nặng đó, dội bơm bởi những hình ảnh, bởi những lời quảng cáo, với biết bao nhiêu lời nói từ bạn bè, kể cả những lời hung dữ tục tiểu, với những tin tức không lành mạnh trên truyền hình, radio. Chúng ta bị dội bơm rất là nhiều. Nhưng chúng ta và con em của chúng ta không có một lời nào từ Đức Chúa Trời thì tâm trí chúng ta như thế nào? Lời Đức Trời cần được nhắc nhở mỗi ngày trong sinh hoạt gia đình. Hoặc khi ngồi trong nhà, hoặc khi nằm, cũng hãy viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa. Lời Đức Chúa Trời cần được nhắc nhở mỗi ngày, hoặc khi đi ngoài đường, hay là khi trỗi dậy, và nó phải ở giữa hai con mắt ngươi với ân trí. Câu, hoặc lúc ngươi nằm hay lúc khi trỗi dậy, tức là có nghĩa là từ khi bắt đầu một ngày mới cho đến cuối ngày, con em của chúng ta cần được nhắc nhở lời của Đức Chúa Trời để giúp cho nó có một đời sống đẹp lòng Ngài, chiến thắng sự cám dỗ. Chúng ta áp dụng lời này như thế nào? Hoàng đế David ghi rằng: tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Nói cách khác, David học lời Đức Chúa Trời rất nhiều đến nỗi thuộc lòng. Khi gia đình ngồi ăn tối thì đó là thời giờ rất tốt để người cha đọc lời của Đức Chúa Trời cho con cái nghe. Và như đã nói, khi con cái sửa soạn nằm ngủ, người cha có thể đọc câu chuyện Kinh Thánh cho con nghe. Rồi nhiều gia đình con cái Chúa treo những câu Kinh Thánh trên tường nhà để con cái có thể đọc. Có người trên đường đi làm hay là đi học đem theo những cái máy như là Walkman hoặc là iPod để nghe đọc Kinh Thánh, điều đó rất tốt. Ngày nay nhiều thanh niên ít chịu đọc sách, thanh thiếu niên nhất là đọc Kinh Thánh, nhưng mà thích nghe nhạc và xem hình ảnh. Vì thế người cha có thể mua cho con nhạc với lời Kinh Thánh, hoặc là những hình ảnh đẹp với những sứ điệp ngắn gọn của Kinh Thánh cho con. Và thưa quý ông bà anh chị, theo quý ông bà anh chị nghĩ là con cái của chúng ta chịu ảnh hưởng lời Đức Trời nhiều qua sự dạy dỗ của các anh chị hướng dẫn trong nhà thờ hay là sự hướng dẫn của cha mẹ tại nhà? Đúng, nói thật ra đó là con em, con cái của chúng ta chịu ảnh hưởng lời Đức Chúa Trời nhiều, nhiều lắm nhờ sự dạy dỗ trong gia đình hơn là nhà thờ. Lý do rất là đơn giản. Các anh chị hướng dẫn ở tại nhà thờ này chỉ có khoảng nửa tiếng hồ để dạy các em Kinh Thánh thôi, một tuần thôi. Đang khi cha mẹ có nhất là 3 tiếng đồng hồ, nếu nói là mỗi ngày, để có thể dạy dỗ con về lời của Chúa. Vào ngày 19 tháng 2 năm 1979, có một chiếc phi cơ nhỏ rớt trên núi San Gabriel, miền nam tiểu bang California. Trên phi cơ gồm có phi công, một trạng sư, người vợ và đứa con trai. Người phi công và ông trạng sư chết ngay tại chỗ khi phi cơ rớt. Người mẹ và đứa con trai 11 tuổi còn sống sót, và hai mẹ con quyết định đi xuống núi. Nếu không, họ sẽ chết cống trên đỉnh núi. Đi xuống núi chẳng bao lâu, người mẹ trượt chân và rơi xuống vực thẳm 100 thước, chết tại chỗ. Đứa con mất cha, mất mẹ, thương tích đầy mình, tiếp tục đi xuống núi. Mãi đến 5 giờ chiều hôm đó mới đến được bệnh viện. Có một tới ngôi làng, người ta đưa đến bệnh viện. Và sau khi được hồi phục thì trong một buổi phỏng vấn của báo chí, cậu bé 11 tuổi này được hỏi: tại sao con mất cha, mất mẹ trong chuyến phi cơ rớt như vậy, thương tích đầy mình như vậy, mà con không bỏ cuộc, mà lê lết thân của con suốt nhiều tiếng đồng hồ, cả một ngày trời để xuống đây? Thì cậu bé ra rằng: ba con có từng dạy con rằng đừng bao giờ bỏ cuộc. Người cha này đã để lại cho con một lời thôi, nhưng một di sản hết sức quý báu: đừng bao giờ bỏ cuộc. Và nó ảnh hưởng cả cuộc đời của cậu bé này. Chúng ta có thật sự lắng nghe lời Đức Chúa Trời không? Chúng ta có hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Đức Chúa Trời không? Chúng ta có ân cần dạy dỗ con cái mình lời Đức Chúa Trời không? Và chúng ta để lại gì cho con cái mình? Gia sản nào di sản nào, quý báu nào chúng ta để lại cho con cái mình. Và thưa Thánh, kinh nghiệm đời của cá nhân tôi, thì ngoài lời Đức Chúa Trời ra, con cái chúng ta có thành công mà nó một người vô đạo đức đó, là cũng hỏng hết. Chúng ta, con cái chúng ta cần lời của Chúa. Cho nên tôi nguyện xin lời của Chúa sáng nay nhắc nhở chúng ta, để chúng ta nắm lấy cơ hội Chúa cho mà dẫn dắt con cái mình nghe lời của Chúa, đến nhà thờ để được học hỏi lời của Chúa. Và chúng ta, cái sự đầu tư này chúng ta sẽ không bao giờ hối tiếc. Và xin Chúa dùng lời của Ngài để nhắc nhở, khích lệ chúng ta. Chúng ta bị cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời ba ngôi của chúng con, sáng hôm nay chúng con có lời của Ngài để nhắc nhở nhau. Hầu cho chúng con hết lòng, hết ý, hết sức mà kính mến Chúa. Và từ điểm này, chúng con tiến đến sự yêu mến lời của Chúa, lắng nghe lời của Chúa, làm theo lời của Chúa và ân cần dạy dỗ lời của Chúa cho con cháu của chúng con. Con cầu nguyện đặc biệt những người cha trong hội thánh này, trong đó có chính mình con nữa. Và chúng con cảm ơn Chúa đã cho chúng con có con cái. Và chúng con cảm tạ Chúa, Chúa cho chúng con được biết Ngài, được có lời của Ngài. Và xin Chúa dùng chúng con để chúng con tiếp tục truyền đạt lời của Chúa cho con cháu của chúng con. Con cầu nguyện cảm ơn Chúa vì có những người cha tiếp tục đi nhà thờ và tiếp tục dẫn con cái mình đến nhà thờ để được thờ vượng Chúa và nghe lời của Ngài. Con biết ơn Chúa rất là nhiều. Nguyện xin Chúa cho họ thấy được kết quả tốt đẹp này trong đời sống của con cháu họ. Con cầu nguyện cho Chúa thêm sức, thêm ơn, thêm quyền cho những người cha, để người cha nói thì con lắng nghe. Và để người cha sống như thế nào thì con sẽ bắt chước như vậy. Con nguyện xin Chúa cho các con cái trong gia đình biết sự cực khổ của người cha khi đi làm, kiếm tiền nuôi gia đình, khi về nhà cũng chăm sóc con cái mình bằng nhiều cách khác nhau, để con cái trong nhà biết hiếu kính cha của mình. Và điều đó được làm cho người cha được yên ủi, người cha được khích lệ để càng đóng đúng vai trò của người cha trong lời của Chúa hơn. Con rất biết ơn Chúa. Nguyện xin Chúa cho ngày hôm nay những người cha trong hội thánh này được vui hưởng bởi sự hiếu thảo của con cháu mình. Con rất biết ơn Chúa. Và con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.